Kính chào quý thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ Góc Bình Yên trên kênh YouTube Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan. Đời cho ta bao điều tươi đẹp, cho nắng vàng, gió mát, trời xanh, cho cây cao, hoa nở trên cành, cho tiếng chim ca mừng ngày mới, cho con đường đất đỏ quê hương, cho suối nguồn nước mát trong lành, cho hạt cơm thơm mùa nắng mới, cho nhịp sống huynh đệ hòa cùng, cho hạt bồ đề mỗi ngày tưới tầm, cho chánh niệm luôn luôn có mặt, cho nụ cười tỏa sáng ban mai, cho tâm mãi hồn nhiên trong sáng, cho hơi thở ngày lại thêm sâu, cho bước chân vững trái thành thơi, cho tỉnh thức trở về trong em đó, cho thân tâm hợp nhất là một, để thắp lên ánh sáng niềm tin, tình thương yêu ngày thêm mở rộng, đóa tâm sen mãi nở trong lòng. Chân trời rủ bóng khép thanh thiên, trăng bạc lung linh vỗ sóng hiền, đại nguyện bao la dung bốn biển, dương thế phiêu bồng trốn như nhiên. Điều tươi đẹp, sư cô chân trăng đại dương, trích Lá Thư Vườn Ươm 6. Sự sống của hiểu thương, thầy chân trời Tây Nguyên, trích Lá Thư Vườn Ươm 6. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy bom đạn. Có người thì nói đó là mảnh đất cày lên sỏi đá. Mặc dù trải qua nhiều bom đạn, nhưng những con người ở đó vẫn hiền hòa và rất giản dị. Chiến tranh đi qua để lại bao mất mát cho từng mái nhà, nhưng khó khăn không làm gục ngã tất cả. Những con người Quảng Trị vẫn cần cù như sắt đá, chắt chiu làm lũ bao đời để vươn lên sống một cuộc sống tốt hơn. Gần với tôi nhất chính là gia đình và làng xóm. Kế đến là những người bạn của tôi, những đứa trẻ của cái thời tràn đầy niềm vui trong sáng và hiền lành. Mỗi khi hè về là chúng tôi cùng rủ nhau chơi những trò chơi mà con nít của nhà quê hay chơi, như bắn bi, thả diều, chơi cùi, chơi ù, chơi keo, đuổi bắt, trốn tìm. Tôi nhớ những buổi trưa hè đứng bóng, chúng tôi, lũ con nít trong làng, lại đi làm diều để thả cùng nhau, nô đùa với nhau, chơi với nhau trên bờ sông quê dài thoai thoải. Tôi nhớ những lúc cùng nhau tắm và nô đùa trên sông. Chúng tôi biết rằng về nhà thì thế nào cũng ăn đòn, nhưng vui nên quên hết. Chúng tôi lớn lên, mỗi người một con đường. Người thì đi học, người thì đi làm. Riêng tôi, nhớ công ơn và phước đức của ông bà cha mẹ, nên tôi đã được đi trên con đường mà nói ra thì ít ai tin được. Bởi tôi đã được đi vào và sống ở một nơi có nhiều niềm vui của tình thầy trò và tình huynh đệ. Đó là mái Già Lam với một nếp sống giản đơn, thanh tịnh. Đó là một sự bất ngờ, không những cho mọi người mà còn đối với chính tôi nữa. Và có đôi khi tôi không tin vào việc mình đã xuất gia. Một người chỉ sống, chỉ học và chơi với bạn bè rồi không biết đời mình sẽ ra sao. Có lúc tôi tự hỏi, sao tôi lại đi được trên con đường này? Nhưng nhờ thời gian tu tập và nghe những câu chuyện của ba tôi kể về ông tôi, lúc đó tôi mới hiểu được là nhờ ông bà, ba mẹ làm những công việc tốt tích được phước cho con cho cháu, nên tôi này đã có thể đi trên con đường này. Đó là điều may mắn của tôi, và tôi biết ơn ông bà cha mẹ của tôi nhiều lắm. Đôi lúc chỉ là một hành động hay một lời nói yêu thương giúp người, không có ý muốn làm tổn thương ai, thì cũng đã là tích được phước cho con cho cháu rồi. Hoặc chỉ cần đưa suy nghĩ của mình đi về hướng tích cực, thì đó cũng đã là tích phước rồi. Nhiều khi mình cứ nghĩ là đến chùa tụng kinh bái sám, làm công quả mới là tích phước. Điều đó cũng đúng, nhưng tôi thấy nó cũng chưa đủ. Nếu chúng ta không biết đem áp dụng sự tu trong khi tụng kinh bái sám. Trong chúng ta thường hay có quan niệm rằng tụng kinh bái sám là tu rồi, mà sao lại nói là không có tu? Đối với tôi thì đó chỉ là cầu xin, mà cầu xin thì chỉ là tha lực mà thôi, còn phải biết tự lực nữa. Tức là mình phải biết đưa sự thực tập vào trong đó nữa. Chưa nói gì cao siêu là mình phải biết tu cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Đâu phải đến chùa mới tu, mà chỉ cần mình là con của Bụt thì mình có thể biết rằng mình nên tu mọi lúc mọi nơi. Bất cứ khi nào mình có thể nói những lời yêu thương với những người thân trong gia đình mình, hoặc làm những công việc tốt cho gia đình mình, và có khi là suy nghĩ những điều thiện để giúp người khác bớt khổ, thì đó chính là tu, là tích phước rồi, không cần phải cầu kỳ chi cả. Có một hôm tôi điện thoại về nhà và tôi được nói chuyện với anh trai của tôi. Trong khi chuyện trò với nhau, anh đã hỏi tôi: "Em đi tu có nhiều phước, còn anh ở nhà làm nghề biển đã không tích được phước mà còn gây nhiều tội nữa. Vậy em có cho anh làm không? Em đã đi tu rồi thì em nghĩ sao?" Gia đình tôi ở gần biển, vì mưu sinh nên không thể tránh được nghề đi biển. Khi anh hỏi câu đó, tôi đã không trả lời, vì tôi thấy anh hình như đang có gì đó khiến tôi cảm thấy không nên chia sẻ lúc này. Sau đó tôi hỏi ba mẹ, vì được biết là anh đang say rượu. Tối hôm đó, tôi cứ suy nghĩ về câu hỏi đó hoài. Và càng tu, từ từ tôi thấy sâu hơn, và đến bây giờ tôi đã thấy được câu trả lời của mình, và tôi muốn chia sẻ ra, không chỉ là dành cho anh của tôi nữa. Tôi biết tôi là người mới bước vào đạo, là một người mới tập tu, cho nên cái hiểu và cái hành của tôi còn nhiều hạn chế lắm. Tuy nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ cái hiểu còn cạn cợt đó của mình ra, như là một sự sẻ chia về những hoa trái tôi có được trong sự học hỏi và hành trì của mình. Nếu có ai hiểu được những tâm tình này của tôi, thì tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn nhiều lắm. Có những khi mình sống mà mình cứ hay tự trách và tự dằn vặt, hoặc nghĩ là mình thua người, thành ra mình tự làm cho mình khổ thêm. Cũng vậy, đôi lúc mình cứ nghĩ là mình làm như vậy là không tốt, tạo nghiệp xấu. Nhưng nếu trong lúc mình làm việc đó mà mình có tình thương và mình biết sám hối, thì có nghĩa là mình đã sám hối việc làm của mình rồi. Sư ông của chúng tôi đã từng viết một câu thơ về con cá: "Tôi bắt em vì sự sống của tôi. Có em, tôi và các con tôi có mâm cơm nóng." Nếu mình có suy nghĩ như vậy trong lúc mình làm, tức là mình cũng đang cống hiến cho đời những bông hoa đẹp rồi. Như vậy là trong cái không tốt, nay đã có thêm cái tốt, phải không? Đó là tránh tư duy, và đó là tích phước. Tiếng đập cánh của anh sẽ gây chấn động tới mỗi vì sao xa. Chỉ cần có tình thương và mình nhận ra được là mình đang làm việc đó không tốt thì cũng đã là tốt rồi. Đôi lúc mình làm mà mình không biết việc đó tốt hay xấu mới thực sự là tội nghiệp. Nhưng đó mới chỉ là một phần thôi. Trong đời sống hàng ngày, mình cũng phải tích phước cho mình bằng lời nói, hành động hay sự suy nghĩ. Chúng ta có thể đi về hướng tốt, tích cực hơn. Và chỉ có như vậy, mình mới đền đáp lại những gì mình đã nhận được. Đôi lúc, mình sống với mọi người trong gia đình, nhưng có thể mình chưa khi nào nói những câu có tình thương với mọi người trong gia đình, hoặc là mình chưa khi nào làm những công việc nhỏ giúp mọi người trong gia đình mình, và có thể là những người ở gần mình nữa. Chỉ cần một câu chào hỏi thôi cũng làm cho mọi người trong xung quanh mình vui rồi. Tôi thấy thương cho đời sống hiện đại ngày nay rất nhiều. Chúng ta đang cố gắng chạy theo tiền bạc của cải, danh vọng, tiếng tăm. Chúng ta dường như đã quên đi những cái dù nhỏ nhoi nhưng rất ý nghĩa ở bên mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc là ở một chân trời nào đó. Chúng ta không có cơ hội nhìn lại bản thân mình để mà biết yêu thương chăm sóc. Và chỉ chờ khi nào có bệnh thì lúc đó mới bắt đầu lo lắng, trách móc bản thân sao không biết quý trọng thân thể này. Đối với bản thân mà mình còn chưa quay về để chăm sóc thì nói gì đến những người thân, người bạn ở xung quanh mình. Nếu một ngày vô thường đến bất chợt khiến cho một ai đó ra đi, lúc đó mình lại trách mình sao không biết chăm sóc quan tâm hay nói những lời yêu thương với người đó. Thế là mình cứ sống trong hối hận và trách móc. Vậy nên bây giờ mình hãy biết quay về để trân quý những gì mình đang có. Mình có đôi mắt sáng để nhìn những người thân thương của mình và nhìn cuộc đời. Mình có đôi tai tốt để lắng nghe những lời yêu thương. Mình có đôi chân tốt, mình có trái tim tốt. Chỉ cần mình nhận diện chừng đó thôi thì mình cũng có đủ niềm vui và hạnh phúc rồi. Hãy nhận diện sự có mặt của những người thân trong gia đình mình và tập nói những lời yêu thương tới họ. Đó là quá đủ để cho mình có đầy hạnh phúc rồi, phải không?
Cùng chung bước bên nhau. mênh mông.